là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Huyện Lục Yên công bố hết dịch tả lợn châu Phi ở Lâm Thượng.
Nhiều đoạn đường xuống cấp gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cần được thành phố Yên Bái đầu tư nâng cấp sửa chữa.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp đến điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 29 và 30 tháng 7, tại hội trường Bộ Chính trị tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự đại hội, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương cùng 193 đại biểu chính thức đại diện cho các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự đại hội còn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh bạn gồm Lào Cai, Sơn La và Tuyên Quang. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15 và các nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chủ động, tích cực đổi mới, triển khai các hoạt động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định trên địa bàn. Điểm nhấn của nhiệm kỳ này là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia hiệu quả công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Bằng nhiều cách làm sáng tạo trong vận động, Mặt trận Tổ quốc là địa chỉ tin cậy tiếp nhận sự đóng góp của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với số tiền trên 23 tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ủng hộ trên 20 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng COVID-19 trung ương. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh các cấp trong tỉnh đã có nhiều sáng kiến, giải pháp, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu là các phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị hạnh phúc. Nổi bật là trong xây dựng nông thôn mới đã vận động nhân dân hiến trên 200 ha đất, đóng góp ủng hộ tiền, hiện vật và ngày công lao động trị giá trên 500 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã xây dựng được 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 4 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành lập duy trì hoạt động gần 3.500 mô hình tổ tự quản trên các lĩnh vực. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh đạt 83%, chỉ số hạnh phúc đạt 65,62%. Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội các cấp đã huy động và tiếp nhận trên 200 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 4.200 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh hàng năm là 4,3%. Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể, chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hoạt động phản biện xã hội ngày càng thiết thực và hiệu quả, hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng. Tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc được củng cố, kiện toàn, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, kết hợp với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính đại diện, tính tiêu biểu của các thành phần giai cấp, tôn giáo, dân tộc trong tỉnh. Tại đại hội, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ nhất trí cao với các văn kiện dự thảo trình đại hội. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước, cả hệ thống chính trị tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác mặt trận. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xuất bản cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, thể hiện nhất quán xuyên suốt chủ trương của Đảng về vai trò của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng và Nhà nước. Về truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định nâng tầm Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trực thuộc Ban Bí thư lên trực thuộc Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 35 về các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được nâng lên một bậc trong hệ thống các chức danh lãnh đạo. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương đã tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 23, ban hành nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đây là những cơ sở rất quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chúc mừng và biểu dương những kết quả của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã đạt được, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh những phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đại hội cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng đại hội bức tranh Bác Hồ Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Những kết quả nổi bật này là minh chứng rõ nét, chân thực, sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào thành tựu chung về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng bổ sung, gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu:
một là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và về công tác mặt trận. Trọng tâm là chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Hai là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là đối với các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bằng các hình thức phù hợp nhằm phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, xây dựng phát triển quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ba là triển khai sâu rộng hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, lao động việc làm, chuyển đổi số, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư văn hóa, tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Đồng thời với các phong trào thi đua do Trung ương phát động, chú trọng thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động. Trước hết là đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ thường xuyên của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, các cơ quan của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là cá nhân đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua. đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hơn nữa trong thời gian tới để hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng đại hội lãng hoa tươi thắm và bức cờ thêu mang dòng chữ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả. Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 và 6 nhiệm vụ giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương dân chủ thống nhất, số lượng ủy viên khóa mới là 82 ủy viên. Ông Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Cũng tại đại hội, 10 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Sáng ngày 30 tháng 7, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai một số luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự phối hợp đồng hành chặt chẽ hiệu quả của Quốc hội với Chính phủ. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần tiếp tục quan tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Thủ tướng chỉ rõ phương châm hành động, năm đẩy mạnh, đó là đẩy mạnh tiến độ, chất lượng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hóa và pháp điển hóa, đẩy mạnh cơ chế phân công, phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng được đề ra tại văn kiện Đại hội 13, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Cùng với đó, bám sát những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể về triển khai đối với từng luật, nghị quyết được thông qua, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các kế hoạch bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các tỉnh, thành phố chủ động ban hành kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết trên địa bàn, thực hiện theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ mới được bổ sung trong các luật, nghị quyết, chính sách thí điểm đặc thù được áp dụng tại địa phương. Cùng với đó, chủ động xử lý theo quy định của pháp luật đối những vấn đề phát sinh. Thủ tướng đề nghị các ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, bộ ngành ngay từ giai đoạn đầu trong công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo tính khả thi của các quy định trong các dự án luật, nghị quyết.
Sáng ngày 30 tháng 7, Ban chỉ đạo quân khu 2 về phòng thủ, quân khu và khu vực phòng thủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh. Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo quân khu 2 về phòng thủ, quân khu và khu vực phòng thủ đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Xây dựng, kết hợp tốt giữa công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở, phát triển đảng viên. Đến nay, 100% thôn bản đã có tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện và chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng thủ dân sự các cấp đều đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phản ánh kịp thời các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng, hoạt động phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ. Chỉ đạo giải quyết tốt chế độ chính sách quân đội và hậu phương quân đội theo quy định, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách gần 500 tỷ đồng, tặng 351 nhà tình nghĩa, quy tập, an táng 292 cốt liệt sĩ cả trong nước và ngoài nước. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo quân khu 2 về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ bản chất âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác tuyển quân hàng năm đảm bảo chặt chẽ. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ trở thành lực lượng nòng cốt, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, chú trọng đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, luyện tập, diễn tập, hội thi, hội thao, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương và vai trò, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, các ban ngành tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Trấn Yên và tổ chức diễn tập ứng phó với bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tại xã Minh Quân. Cuộc diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn xã Minh Quân năm 2024 được chia làm 3 giai đoạn. Trong phần cơ chế diễn ra hội nghị của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Minh Quân nhằm đánh giá tình hình, giao nhiệm vụ bổ sung tổ chức hiệp đồng triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phần diễn tập thực binh diễn ra tình huống tại thôn Đồng Danh, thôn Ngọn Ngòi xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc mưa đá. Tại thôn Hòa Quân, Liên Hiệp, Đức Quân, Linh Đức xảy ra ngập lụt. Tại thôn Gò Bông, Tiền Phong xảy ra sạt lở ta luy dương. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành sơ tán, di rời khẩn cấp nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong quá trình sơ tán người và tài sản, lực lượng y tế xã đã kịp thời có mặt sơ cứu người bị thương, đồng thời xảy ra tình huống kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Các lực lượng đã tiến hành vây bắt kẻ trộm, đảm bảo tài sản cho người dân. Dưới sự chỉ đạo hiệp đồng chặt chẽ của diễn tập đã diễn ra với đúng nội dung kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ. Kết thúc diễn tập, xã Minh Quân được Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá xếp loại đạt xuất sắc. Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên vừa ban hành quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Lâm Thượng. Dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại xã Lâm Thượng từ ngày 9 tháng 5 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Dịch xảy ra trên 8 thôn, làm 295 con lợn của 69 hộ dân bị mắc bệnh, tổng trọng lượng tiêu hủy trên 11 tấn. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên, xã Lâm Thượng đã duy trì hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật và Hội đồng tiêu hủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tập trung mọi nguồn lực của địa phương, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và chủ hộ chăn nuôi tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch, sớm khống chế, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan và phát sinh ra diện rộng. Để duy trì và tái hoạt động chăn nuôi trở lại tại xã Lâm Thượng, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện và xã Lâm Thượng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi, hướng dẫn công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái nhiều đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, phản ánh của phóng viên chương trình. Đoạn đường chỉ dài khoảng 100m dẫn lên trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã được người dân kiến nghị cần sửa chữa để đảm bảo cho học sinh đến trường an toàn, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được triển khai. Đường dốc, mặt đường trơn trượt đã khiến nhiều phụ huynh và học sinh bị ngã. Bà Võ Thị Hoa, tổ dân phố số 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bức xúc nói.
Tôi, nhà tôi ở đây từ 2010, mà đến giờ càng ngày càng nát, mà người lớn trẻ con là ngã núi suối. Rồi mà nhiều vụ tôi đỡ ba mẹ con, một cháu thì ngã chân cho vào xe đạp, tôi rút ra chảy máu.
Tuyến đường đầm xấu có chiều dài khoảng 500m nối liền giữa xã Tuy Lộc và phường Nam Cường. Do ảnh hưởng quá trình thi công kè hồ từ lâu, tuyến đường đầm xấu đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân khi đi lại trên tuyến đường này. Bà Bùi Thị Tưởng, tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Thì thường xuyên cũng phải đi qua lại ở cái tuyến đường này thì tôi thấy là kể từ khi cũng đã lâu lắm rồi. Thì cái tuyến đường này đã xuống cấp. Thế và đặc biệt là khi mà xây dựng cái kè hồ kia nữa thì do cái quá trình vận chuyển xây dựng cho nên là nó lại càng xuống cấp một cách trầm trọng. Thế chính vì vậy cho nên là cả cái tuyến đường này thì nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc sinh hoạt đi lại của bà con trong cái tuyến đường này.
Tuyến đường đầm xấu dù đã được khảo sát có kế hoạch đầu tư để đảm bảo giao thông đi lại giữa hai địa phương sau khi được sáp nhập theo đề án sáp nhập giai đoạn 2023-2025. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã giao Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, các phòng ban chuyên môn liên quan của thành phố kiểm tra khảo sát báo cáo phương án xử lý với Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên đến nay tuyến đường này vẫn chưa được sửa chữa cải tạo khiến người dân đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Cử tri hai địa phương này cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân ba cấp sớm đầu tư sửa chữa mở rộng tuyến đường. Ông Vũ Công Bính, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Thế địa phương phường Nam Cường cũng chỉ mong muốn tỉnh và thành phố sớm có phương án để cải tạo và nâng cấp lại tuyến đường này để cho phục vụ nhân dân đi lại và đồng thời nữa là cũng để cho việc phát triển kinh tế của địa phương.
Ông Lê Đình Thiện, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thôi là người dân nó thường đi qua lại ở cái tuyến đường này. Thực sự là rất nhiều năm rồi cái tuyến đường này nó xuống cấp rất trầm trọng. Cho nên cái công tác đi lại của bà con nhân dân là nó vô cùng gặp khó khăn. Nhất là khi mà khu vực này có những cái đám hiếu hoặc công việc thì đi lại rất là lầy lội và rất là cản trở đến cái công việc giao thông. Vậy là người dân thì tôi có cái mong muốn đề nghị đến nhà nước và các cơ quan chính quyền là xem xét và nâng cấp con đường để nhân dân chúng tôi đi lại giao thông được thuận lợi.
Các tuyến đường xuống cấp trong thời gian dài không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân khi đi lại tại đây mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan và sự phát triển của các địa phương. Hy vọng chính quyền địa phương sớm có phương án sửa chữa nâng cấp những đoạn đường này để người dân đi lại được thuận lợi an toàn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã có cuộc hội đàm đầu tiên kể từ khi Italia rút khỏi sáng kiến vành đai và con đường do Trung Quốc khởi xướng vào năm ngoái. Trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, Thủ tướng Italia đã nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh sự mất cân bằng thương mại của hai nước. Bà hy vọng sẽ khám phá các hình thức hợp tác kinh tế mới, đồng thời nỗ lực hướng tới cân bằng quan hệ thương mại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phản ứng tích cực với yêu cầu của bà Meloni, đồng thời khẳng định Bắc Kinh hoan nghênh việc nhập khẩu thêm các sản phẩm chất lượng cao của Italia. Italia là thành viên duy nhất của nhóm 7 quốc gia tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc nhằm xây dựng một khu kinh tế khổng lồ. Việc Italia rút khỏi sáng kiến này diễn ra trong bối cảnh thâm hụt thương mại ngày càng tăng với Trung Quốc. Italia hy vọng sẽ xây dựng lại quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, đồng thời tránh sự phụ thuộc quá mức vào nền kinh tế Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc được cho là đang hướng tới mục tiêu duy trì mối quan hệ với Italia, với hy vọng Rome sẽ đóng vai trò ổn định mối quan hệ của Trung Quốc với EU.
Ngày 29 tháng 7, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố cho biết nước này và Gambia đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao. Tuyên bố nêu rõ các cuộc gặp giữa quan chức chính phủ Iran và Gambia trong những năm gần đây cũng như chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Gambia tới Tehran nhân dịp tân Tổng thống Iran nhậm chức là nhằm gia tăng lợi ích cho hai nước. Tuyên bố chỉ ra rằng chính phủ hai nước nhất trí phát triển quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại và văn hóa.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã bị cáo buộc phát tán một video bị chỉnh sửa bất chấp giọng nói của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Video sử dụng nhiều hình ảnh giống như một quảng cáo thực tế mà bà Harris, Phó Tổng thống Mỹ, đã phát hành vào tuần trước để khởi động chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, đoạn video đã hoán đổi âm thanh, lồng tiếng bằng một giọng nói khác mạo danh bà Harris, khiến người nghe nghĩ là thật. Giọng nói đã chỉnh sửa trong video gọi Tổng thống Biden là một người lầm cầm và thừa nhận bản thân không biết phải làm gì để điều hành đất nước. Giọng nói giả mạo của bà Harris còn nói rằng bà là sự lựa chọn phù hợp cho vị trí Tổng thống Mỹ vì bà là một phụ nữ và người da màu. Ngay sau khi tỷ phú Elon Musk chia sẻ, đoạn video đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt bình luận. Tuy nhiên, đoạn video này đã vi phạm chính sách của X khi mạng xã hội này cấm chia sẻ các nội dung bị thao túng hoặc không đúng ngữ cảnh, có thể lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho mọi người và dẫn đến hậu quả xấu.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới.
Thưa quý vị, vào rạng sáng 30 tháng 7 theo giờ Việt Nam, tay vợt Nguyễn Thùy Linh có trận ra quân tại vòng bảng nội dung đơn nữ môn cầu lông trong khuôn khổ Olympic Paris 2024 gặp Tiffany Ho người Australia. Chơi đối thủ kém 55 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới WFF, Nguyễn Thùy Linh chỉ mất vỏn vẹn có 30 phút để giành chiến thắng. Trong hiệp đấu đầu tiên, sự chênh lệch được thể hiện rất rõ khi đại diện của Việt Nam liên tục ghi điểm và kết thúc set đấu với tỷ số 21-6. Bước sang set 2, thế áp đảo của Thùy Linh tiếp tục được thể hiện và giành chiến thắng 21-3 sau khoảng 15 phút thi đấu. Chiến thắng trước tay Fanny Ho giúp Nguyễn Thùy Linh mở rộng cơ hội cạnh tranh suốt đi tiếp. Sa thủ Ban Hyo-jin của Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi giành huy chương vàng Olympic 2024 ở môn bắn súng. Vận động viên Ban Hyo-jin 16 tuổi cùng với sa thủ của Trung Quốc Hoàng Yung-ting tạo ra màn cạnh tranh gây cấn ở chung kết nội dung súng trường hơi 10m nữ. Sau 22 lượt bắn, Ban Hyo-jin và Huang Tiu-ting đều đạt mốc điểm 251,8. Tại loạt shot-up, Ban Hyo-jin giành được 10,4 điểm ở phát bắn cuối, khi Hoàng Như Tinh là 10,3 điểm. Chung cuộc, Ban Hyo-jin giành tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Hàn Quốc. Novak Djokovic tiếp tục hướng tới tấm huy chương vàng Olympic Paris sau chiến thắng thuyết phục trước Nadal ở trận đấu được nhiều người chờ đợi tối 29 tháng 7. Trận đấu quần vợt giữa Novak Djokovic và Nadal ở vòng 2 đơn nam Olympic Paris được người hâm mộ đặc biệt quan tâm bởi danh tiếng của hai tay vợt này. Nadal khởi đầu khá tốt và khiến Nole gặp nhiều khó khăn mới có thể giành được game thắng đầu tiên trong set đấu đầu tiên. Tuy vậy, Novak Djokovic hoàn toàn vượt trội ở những điểm then chốt và dễ dàng thắng set 1 với tỷ số 6-1 khi có 2 break. Sang set 2, cục diện không có nhiều thay đổi. Novak Djokovic chủ trương ép trái Nadal và những pha bóng khiến Nadal tiêu hao thể lực. Chung cuộc, Novak Djokovic giành thắng lợi 2-0, tỷ số các set là 6-1 và 6-4 sau 1 giờ 45 phút thi đấu để giành quyền vào vòng 3 đơn nam Olympic Paris. Tại Olympic Paris có một môn thể thao rất là đặc biệt, đó là môn lướt sóng, được tổ chức giữa Thái Bình Dương cách phần lãnh thổ của Pháp tại châu đến 16.000 km. Nơi diễn ra môn lướt sóng Olympic Paris 2024 là một ngôi làng tại đảo Tahiti thuộc vùng Polynesia, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. 48 vận động viên tham dự môn thể thao này sẽ không ở một khu trên đất liền mà được sinh hoạt trên du thuyền sang trọng mang tên Arinui 5. Cũng vì tổ chức ở nơi cách địa điểm thi đấu chính thức Olympic Paris 2024 đến 16.000 km, môn lướt sóng có giờ thi đấu là rất đặc biệt. Khi các môn thi đấu khác thì thi đấu được tổ chức tại Tahiti áp dụng múi giờ thế giới là 10, chậm hơn giờ Paris đến 12 tiếng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500 ngàn đồng đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.